Lokman Sawari, 21 tuổi, người Iran, tái định cư tại thủ đô của PNG sau khi được Giáo hội Công giáo tại đây bảo trợ. Căn phòng bừa bộn của Lokman nằm trong khuôn viên của một khu gia cư của nhà thờ.
Đôi khi ở đây còn không an toàn cho ngay cả người địa phương. Đôi khi, tôi không nói là lúc nào cũng vậy. Nhưng mà đôi khi anh nghe thấy tiếng súng nổ.
Lokman ít khi nào ra khỏi phòng. Em vẫn còn bị ám ảnh vì những gì xảy ra với mình trên đảo Manas.
I told you I'm end of the game. My hope is zero. I have no hope now. Honestly, I have no hope. Finish.
Tôi đã nói với anh rằng tôi không còn một tí hy vọng nào nữa rồi. Thành thực mà nói, hoàn toàn không còn hy vọng nào. Khi người ta nói anh sẽ đi tới Mỹ, tôi trả lời không có chuyện đó đâu. Tôi đã nói như vậy ngay từ ngày đầu. Không có chuyện đi Mỹ. Tôi biết đây chỉ là một trò chơi.
Honestly, from first day I said that. No, America. I know this is a game.
Linh mục Công giáo John Aram thuộc dòng thù nạn ở Port Moresby.
Tôi tức giận khi nghe Lokman kể cho nghe những gì xảy ra trong cuộc đời của em. Đó là những chuyện vô nhân đạo.
Phải ở trong trại giam chung với người lớn, cậu thiếu niên 17 tuổi đã được cho uống thuốc an thần Prozac khi ở trên đảo Manas. Nay em bị rối loạn tiêu hóa và bệnh viện cho biết có dấu hiệu loét bao tử.
This is the record from the hospital they gave me last time. I have my stomach.
Lokman không nhận được tiền trợ cấp tái định cư, không có giấy tờ tùy thân, không có visa và không có việc làm.
After so long, I'm a refugee and nobody is giving me ID card.
Một thời gian dài tôi là người tị nạn, nhưng vẫn chưa được cấp thẻ chứng minh có tên tôi trên đó. Tôi không có gì hết, không được bộ di trú trợ giúp gì hết, không có một thứ gì như là một chỗ để ở. Nếu giáo hội không cho tôi căn phòng này thì tôi phải ngủ bụi ở ngoài đường rồi.
Giáo hội Công giáo tại Port Moresby còn giúp điều trị tâm lý cho Lokman. Một khi trại giam di trú ở Manas chính thức đóng cửa vào tháng 10, dự kiến hàng trăm người tị nạn nữa sẽ phải ở lại PNG. Linh mục John Aram nói rằng một tương lai bất định đang chờ đón những người này.
Quan tâm lớn nhất của tôi là họ sẽ trợ giúp gì cho những người này hay không. Nghe những gì mà Lokman kể thì người trong trại vô cùng tuyệt vọng, cho nên có thể họ sẽ tự kết liễu mạng sống trước khi bị đem ra khỏi trại giam di trú.
Vì tuyệt vọng, Lokman đã có lần dùng passport giả để trốn qua Fiji, nhưng không thành và nay đang bị truy tố.
Đó là một sai lầm và tôi xin lỗi chính phủ vì lỗi lầm đó.
Những người tị nạn còn trên đảo Manas đang trông chờ vào kết quả của thỏa thuận giữa Mỹ và Úc, nhưng họ không hề nhận được một thông tin nào về chuyện này.
Tôi là người tị nạn đầu tiên định cư ở đây, nhưng tôi phải nói rằng không an toàn tí nào để cho tất cả những người còn lại đến đây. Sau khi ở trong trại quá lâu, với những suy nghĩ xoay vòng trong đầu, họ trở nên tâm thần. Bây giờ đưa họ tới đây, hay bất kỳ nơi nào khác, tôi không nghĩ người ta có thể tái định cư đàng hoàng được nữa rồi.
I think there's no way to them to settlement properly.
Cao ủy trưởng Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc Filippo Grandi tố cáo chính phủ Úc đã không tôn trọng lời cam kết sẽ cho một số người tị nạn định cư tại Úc. UNHCR cho biết họ đã đồng ý với chính phủ Úc trong việc tái định cư người tị nạn trên đảo Manas và Nauru. UNHCR nói rằng sở dĩ hồi tháng 11 họ đồng ý như vậy bởi vì hiểu rằng những người tị nạn có thân nhân ở Úc sẽ được đoàn tụ với gia đình ở Úc. Đại diện của UNHCR ở Canberra, bà Catherine Stubblefield giải thích.
Sự hợp tác của Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc trong thỏa thuận tái định cư người tị nạn giữa Úc và Mỹ dựa trên căn bản là những ai có thân nhân ruột thịt đã ở Úc sẽ được phép định cư tại Úc. Việc chính phủ Úc nay từ chối không cho họ đặt chân đến Úc đi ngược với nguyên tắc đoàn tụ gia đình và bảo vệ người tị nạn.
Bà Stubblefield cho biết UNHCR đã làm việc với chưa tới 50 người tị nạn có thân nhân đang ở Úc. Trong đó có trường hợp của 5 anh em ruột thịt.
5 anh em này đến trong năm 2013. Họ là anh em ruột. Hai người trong số họ bị chuyển qua đảo Christmas và rồi được chuyển về Úc. Hai người kia bị chuyển qua Nauru và sau đó hai người được chuyển về Úc vì lý do y khoa. Bây giờ chỉ còn lại đứa em Úc 17 tuổi, không có ai nương tựa. Cả bốn người anh của cậu ta đang ở Perth. Cậu ta van xin chúng tôi được đoàn tụ với các anh như một gia đình, bởi vì các anh em cậu đã trải qua nhiều bất hạnh trong cuộc sống.
Nhưng Ngoại trưởng Julie Bishop nói rằng chính phủ Úc đã nói rõ ngay từ đầu là không một người tị nạn nào ở Manus hay Nauru được phép tái định cư tại Úc.
Theo chỗ tôi hiểu, thì lập trường của chính phủ Úc luôn rõ ràng và nhất quán, và tôi không nghe nói có gì thay đổi trong chính sách đó. Nếu người nào đến Úc một cách bất hợp pháp, nếu họ trả tiền để được chuyển lậu đến Úc, họ sẽ bị chuyển qua một trung tâm thanh lọc trong vùng và họ sẽ không bao giờ được định cư tại Úc.